Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 9 với tác phẩm Thánh nữ Teresa Avila và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Teresa cũng đồng thời tiếp nhận được Gioan Thánh Giá. Ngài trở về với một thân xác tiều tụy vì những ngày sống trong ngục. Việc Ngài trở về được nhiều người coi như một phép lạ. Các tu sĩ Cát Minh đi giày đã bắt cóc Ngài, giữ Ngài 9 tháng trong một căn phòng chật hẹp bên trong tu viện của họ. Phòng chỉ rộng 6 bộ anh và dài 10 bộ, mỗi bộ khoảng 30 cm. Sáng lờ mờ vì chỉ có một cánh cửa với song sắt nhìn ra một lối đi có tường bao quanh. Ngài ngủ với một hai tấm vải rách mang bên mình. Thức ăn vỏn vẹn chỉ có 2-3 miếng bánh mì mốc và nửa ly nước. Ban đầu người ta đưa phần ăn cho Ngài hằng ngày, nhưng về sau thì chỉ đưa 2 lần mỗi tuần. Thế Ngài chưa chịu bỏ niềm tin vào công cuộc cải tổ, họ mới nghĩ ra biện pháp nghiêm khắc hơn. Mỗi tối họ mang Ngài ra nhà ăn để đánh. Con người gầy trơ xương, bị lột áo cho tới thắt lưng, quỳ giữa phòng cho các tu sĩ cầm gậy và que thay phiên nhau đi vòng quanh và giáng mạnh xuống người, cho tới khi máu chảy và khi thân xác rách tả tơi của Ngài ngã xuống bất tỉnh. Đêm nào Ngài cũng bị đánh, nhưng Ngài vẫn không rút lại niềm tin vào sự cải cách. Đám người hành hạ Ngài tức giận hét lên, đồ ngu. Ngài chỉ đăm đăm nhìn họ trong im lặng. Tất cả sự tra tấn này đối với Ngài mới chỉ là một chặng trên đường bắt chước Chúa Kitô. Khi cơn thử thách đã qua, khi thân xác bị ngược đãi tội nghiệp đó lại nằm xuống trong hốc tường tu viện đen ngòm, thì một sự sống khác như trỗi dậy nơi tâm hồn Ngài. Sự sống ấy không hề hấn gì trước sự thù ghét của loài người. Sự sống ấy chuyển thành bài ca và bài thơ. Lúc đó những sự tra tấn hành hạ mà Ngài từng chịu bỗng trở nên ngọt ngào êm dịu. Bài ca êm dịu ấy mang một cung giọng bay bổng vượt trên cuộc sống và nỗi khổ. Gioan Thánh Giá không muốn để mất đi bài ca ấy. Ngài ôn đi nhẩm lại cho tới khi nó in sâu vào tâm trí. Ngài bị đánh suốt 17 đêm. Cứ mỗi đêm sau một trận đòn, bài ca của Ngài lại thêm một đoạn tứ tuyệt. 17 đêm đó đã đẻ ra 17 đoạn thơ, sau này được ghi chung lại thành ca khúc tâm linh của Gioan Thánh Giá. Đó là bài thánh thi vừa cao siêu, vừa đầy đam mê hơn bất cứ bài nào khác cả trong văn chương Tây Ban Nha và cả trong văn chương thế giới.
Kẻ tra tấn thì lo nghĩ ra đủ mọi hình thức tra tấn, còn nhài thì tìm cách làm sao cho những đoạn thơ ấy càng tuyệt hảo. Một thị kiến chói lòa đã làm căn phòng tối tăm của Ngài rực sáng lên. Ánh sáng đó phát ra từ chiếc áo ngoài của Đức Trinh Nữ. Đức Mẹ hiện đến và bảo Gioan đứng dậy đi ra, đi qua ô cửa có song sắt, vượt qua tường và mái nhà à. Gioan không thắc mắc, không vặn hỏi, Ngài cứ lặng lặng thực hành. Thân xác rách nát của Ngài bỗng đứng dậy, cách mạnh mẽ. Hai cánh tay rã rời của Ngài đã bẻ cong được dễ dàng những song cửa sắt. Hai tấm vải xác sơ làm chăn đắp nay được thắt thành một sợi dây và Gioan nương theo đó tụt xuống bức tường phía dưới. Ngài ngã lăn ra nhưng không bị thương. Ngài đè xuống một đống rác nhưng không biết mình đang ở đâu. Một con chó đang sục sạo thức ăn vụt chạy vào bóng đêm. Gioan đi theo. Con chó nhảy qua tường. Gioan cũng leo qua và tới một khoảng sân vuông. Ngài nghe tiếng nói của một phụ nữ. Nương theo tiếng nói, Ngài đi tới một căn nhà và bước vào. Chính là tu viện của các nữ tu đi chân đất. Đang khi các tu sĩ đi giày đuổi theo Ngài với đèn đuốc, gậy gộc, hò la giận dữ, thì Ngài vẫn nằm yên cho các nữ tu chăm sóc tại phòng bệnh của tu viện. Con người mơ mộng của trời cao ấy đã cầm cự được trước những thách thức của thế gian và đã tìm lại được chỗ đứng bên cạnh mẹ Teresa.